là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Lục Yên chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, tiếp đó là ghi nhận thành phố Yên Bái thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa hướng tới Đại hội Đảng các cấp. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị lần thứ 40 triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.
Hội nghị đã tiến hành cho ý kiến và nội dung tờ trình xin ý kiến tham gia vào bản dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 4 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 19, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự toán thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2020, báo cáo công tác chỉ đạo điều hành kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019, tờ trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ thành phố năm 2020. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18 về nhiệm vụ. Trong những tháng còn lại của năm 2019, lãnh đạo thành phố Yên Bái yêu cầu các ban ngành và địa phương cần tập trung khống chế dịch tả lợn châu Phi, tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường, tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, trước mắt là Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã phường, làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ban Thường vụ Thành ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020.
Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái năm 2020, tin của phóng viên Thu Hương, Mạnh Tuấn. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo, sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tính khả thi của văn bản dự thảo, dự báo tác động của chủ trương chính sách đến nông nghiệp, nông thôn và đời sống nhân dân. Theo đó, các đại biểu tham dự đã cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch, đặc biệt là việc phân bổ kế hoạch sử dụng đất tại các huyện, thị, xã, thành phố, đồng thời chỉ rõ việc chuyển đổi từ đất sản xuất sang đất thổ cư ở khu vực nông thôn hiện chưa có nhiều biến động, như ở khu vực thành thị, các địa phương có quy hoạch đất đai làm đường giao thông, làm các công trình phúc lợi xã hội cần có sự quy hoạch dài hạn. Tại các địa phương có tiềm năng về du lịch cần có quy hoạch cụ thể để phát triển du lịch, cần bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới và thực hiện quy hoạch, đề nghị các cơ quan chuyên môn xem xét lại mốc thời gian điều kiện chuyển tiếp các công trình dự án. Bổ sung nêu rõ giải pháp tuyên truyền luật đất đai cũng như tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Với mục đích phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan có thẩm quyền, Hội Nông dân tỉnh đã tổng hợp các ý kiến đóng góp để kiến nghị sửa đổi bổ sung, đảm bảo kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Yên Bái năm 2020 phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, đảm bảo tính hiệu quả trong thực thi và đúng pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, được tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Yên đang chỉ đạo các cấp ủy Đảng chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ ở cơ sở. Đảng bộ huyện Văn Yên cũng lựa chọn Đảng bộ xã Lâm Giang tổ chức đại hội điểm cấp xã. Trung tâm văn hóa huyện sẽ là Đảng bộ điểm khối cơ quan cấp huyện. Đảng bộ huyện đang tích cực triển khai quán triệt các yêu cầu và nội dung chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đến cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa 15 trình đại hội khóa 16. Đặc biệt chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy huyện với đầy đủ các bước và theo đúng quy trình. Để thực hiện tốt công tác nhân sự, Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm. Ngoài công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội, thời gian này Đảng bộ huyện Văn Yên còn tăng cường giám sát kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo. Đại hội điểm cấp cơ sở của Văn Yên sẽ diễn ra trong tháng 1 năm 2020.
Do phối hợp tốt với các sở ban ngành và các đơn vị tuyển dụng xuất khẩu nên thời gian qua, huyện Văn Chấn đã đưa hàng trăm lao động đi làm việc tại nước ngoài, tập trung chủ yếu các thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Trung Đông. Để hoàn thành kế hoạch năm 2019, phấn đấu có 400 lao động đi làm việc ở nước ngoài, huyện Văn Chấn đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm tại trung tâm huyện, tổ chức tư vấn tuyển dụng lao động tại các xã thị trấn nhằm tạo cơ hội cho người lao động được tiếp cận thông tin việc làm. Ngoài ra, huyện Văn Chấn còn cung cấp thông tin thị trường lao động xuất khẩu đến người dân để người lao động nắm bắt thông tin, lựa chọn việc làm hợp lý, tham gia xuất khẩu để nâng cao thu nhập. Huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và rà soát nhu cầu xuất khẩu lao động và tạo điều kiện để người lao động được vay vốn tham gia xuất khẩu lao động.
Hiện tỉnh Yên Bái có trên 5.620 hồ sơ liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ, trong đó có 3.184 mộ liệt sĩ đã được quy tập và 996 mộ đang an táng ở các nghĩa trang của các tỉnh khác, và còn trên 2.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được nơi an táng, chưa được quy tập. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 996 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn cả nước. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cung cấp thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của 1.557 liệt sĩ cho 44 đơn vị quân đội, tiếp nhận danh sách 552 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh và gửi lại 151 thông tin liệt sĩ ngoài tỉnh đang an táng tại nghĩa trang. Phối hợp khảo sát, xác minh và quy tập 13 liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, nhiều mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, xác minh tìm kiếm quy tập, đồng thời tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý hồ sơ liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 331 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam Xuân Canh Tí 2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai sâu rộng đến các tổ chức hội các cấp, tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp ủng hộ. Hội sẽ hỗ trợ tặng quà trực tiếp cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, các hộ bị ảnh hưởng thiên tai, cán bộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các địa chỉ trên hệ thống nhân đạo. Các cấp hội phấn đấu vận động và trao tặng ít nhất 7.000 xuất quà trong dịp này. Mỗi xuất quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 400.000 đồng đến 500.000 đồng, cùng các hình thức hỗ trợ khác như vận động giúp sửa chữa nhà ở, xây nhà chữ thập đỏ, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh nhân đạo, tặng học bổng.
Hiện nay toàn tỉnh có 158 trên 180 xã phường được công nhận phù hợp với trẻ em. Các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại trẻ em trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh, đăng tải trên báo Yên Bái, cổng thông tin điện tử, tổ chức các sự kiện truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em, tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ, các ngành thành viên ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp tỉnh, huyện và thành viên ban bảo vệ trẻ em cấp xã, trưởng thôn bản và hội đoàn thể các khu dân cư nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, phòng chống xâm hại trẻ em ngay tại cơ sở.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo mùa đông năm 2019-2020, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp bất thường, sẽ có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Để tránh thiệt hại trên đàn gia súc, huyện Lục Yên đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân làm tốt công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi.
Gia đình chị Hoàng Thị Thủy ở thôn Khuôn Phục, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên hiện có 4 con trâu. Với nhiều kinh nghiệm chăn nuôi nên chị Thủy luôn tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cán bộ khuyến nông trong công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, như chủ động che chắn chuồng trại và tận dụng rơm rạ sau khi gặt để làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu.
Chị Thủy cho biết:
nhà tôi phòng chống rét thì quây bạt cho trâu, xong là cũng chuẩn bị rơm. Nhà cũng trồng được 2 xào ngô với lại một xào cỏ voi. Đến lúc rét thì nhà tôi cắt cỏ về cho trâu ăn. Khi mà trời mưa phùn hoặc rét quá, nhà tôi cắt chăn thả ngoài đồng để tránh trâu bị rét.
Với tổng đàn gia súc trên 2.100 con, ngay từ đầu mùa đông năm 2019, Ủy ban Nhân dân xã Minh Tiến đã tuyên truyền vận động nhân dân chủ động các phương án phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Các hộ gia đình có trâu bò phải sửa chữa lại chuồng trại và dự trữ nguồn thức ăn cho trâu bò trong những ngày mưa rét, không chăn thả gia súc khi nhiệt độ dưới 12 độ C.
Bà Hứa Thị Như, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Tiến, huyện Lục Yên khẳng định:
Thì ban nhân dân xã chúng tôi xây dựng cái kế hoạch triển khai xuống các thôn bản để tổ chức họp dân tuyên truyền cho người dân để biết là cách phòng chống rét cho gia súc năm 2019, cụ thể là sửa chữa và nâng cấp chuồng trại mà chưa đảm bảo. Cái thứ hai nữa là dự trữ thức ăn cho ngày giá rét thiếu cái thức ăn, ví dụ như là cây ngô, khoai lang, cây lạc, cây dơm khi gặt xong là phải phơi khô để làm cây dơm đảm bảo cho con trâu nữa ăn khi mà rét buốt dưới 12 độ C. Tuyên truyền bà con là không thả rông ra đồng.
Toàn huyện Lục Yên hiện có trên 112.000 con gia súc, trong đó trên 19.400 con trâu, 1.500 con bò và 10.700 con dê. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc ngay từ đầu vụ. Đôn đốc đội ngũ thú y viên trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi khử trùng vệ sinh chuồng trại, thực hiện tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi. Để bảo đảm đủ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông, huyện đã hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, cỏ khô và các sản phẩm nông nghiệp như khoai, sắn, ngô.
Cho biết thêm về vấn đề này, ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên nói:
để chủ động phòng chống đói rét năm 2019-2020, thì ngay từ đầu tháng 11 năm 2019, thì phòng nông nghiệp huyện Lục Yên đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và công văn đôn đốc các xã thị trấn tổ chức thực hiện công tác phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm. Trong đó thì tập trung vào công tác thông tin tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác biến động về thời tiết để cung cấp cho người dân biết chủ động phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm, để hướng dẫn các hộ cải tạo lên chuồng đảm bảo khô ráo, sạch sẽ, tránh gió lùa và giữ ấm cho đàn gia súc, bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, cỏ khô, chế biến thức ăn ủ chua, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp để làm thức ăn cho trâu bò và dự trữ thức ăn tinh cho đàn gia súc.
Theo dự báo, vụ đông năm nay thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất thường. Với các giải pháp tích cực chủ động trong công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi, huyện Lục Yên quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại, góp phần đắc lực vào công tác xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thành phố Yên Bái cũng phát động sâu rộng các phong trào thi đua với nhiều công trình phần việc ý nghĩa, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuẩn bị cho đại hội, chi bộ tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh thành phố Yên Bái đã tổ chức các buổi họp, ban chi ủy triển khai xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của chi bộ. Sau khi sáp nhập, diện tích nhà văn hóa nhỏ không đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động chung. Vì vậy, ban chi ủy chi bộ tổ dân phố 2 đa đăng ký xây dựng nhà vòm đa năng và mua đồ dùng thiết yếu của nhà văn hóa làm công trình chào mừng đại hội Đảng. Có kế hoạch, ban chi ủy chi bộ tổ dân phố đã vận động đủ số tiền ủng hộ từ các tổ chức đoàn thể phường, gia đình đảng viên và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn với tổng trị giá 140 triệu đồng. Đến nay, khuôn viên nhà văn hóa của tổ với diện tích gần 300 m2 đã được đưa vào sử dụng, đảm bảo đủ chỗ sinh hoạt cho nhân dân trong tổ. Ông Cù Tiến Sinh, Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thế và chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Thế và cùng một lúc thì chúng tôi tiếp tục củng cố kiện toàn lại công tác tổ chức, rồi là xây dựng trang trại lại thêm những cái phần còn lại của cái nhà văn hóa để đáp ứng với việc học tập, sinh hoạt và các hoạt động thể thao khác để chào mừng đại hội các cấp trong thời gian tới.
Hưởng ứng các công trình phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ tháng 4 đến nay, Mặt trận Tổ quốc phường Yên Thịnh tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở đó, các đoàn thể gắn nội dung cuộc vận động này với các phong trào thi đua như phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng hành với thanh niên trên đường lập thân lập nghiệp, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào tuổi cao gương sáng. Phường đã huy động trên 600 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia lao động vệ sinh môi trường, làm mới 2 mô hình tuyến đường thắp sáng đường quê, 1 tuyến đường hoa và 4 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Phối hợp xây dựng một mô hình điểm tổ dân phố tự quản bảo vệ môi trường, ra mắt 16 tổ tự quản về an ninh trật tự bảo vệ môi trường. Bà Cao Thị Thắm, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng và các chương trình nhiệm vụ của hội, đoàn thể cấp trên. Thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Yên Thịnh đã thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vì tổ chức quán triệt cái kế hoạch của Đảng ủy phường Yên Thịnh về triển khai chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngoài ra thì trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể còn trực tiếp giúp đỡ, rà soát, hỗ trợ các hộ thoát nghèo và các hình thức thiết thực như là hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ cây con giống phù hợp với các hộ.
Là đơn vị được Thành ủy Yên Bái chọn tổ chức đại hội điểm, Đảng bộ phường Yên Ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai các kế hoạch, thống nhất xây dựng báo cáo chính trị, đảm bảo tiến độ và lựa chọn các công trình phần việc hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó có công trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chị Đỗ Thị Thu Hương là hộ nghèo ở tổ dân phố 3. Công trình được khởi công từ tháng 8, có tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong đó Đảng bộ phường Yên Ninh hỗ trợ 80 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng này. Chị Đỗ Thị Thu Hương, tổ dân phố 3, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước kia thì tôi chưa có cái ngôi nhà như thế này. Đến giờ phút này thì tôi được các ban ngành và đã quan tâm giúp đỡ để cho hai mẹ con được cái nhà, ngôi nhà hoàn chỉnh.
Cùng với chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ, phường Yên Ninh cũng tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm nông lâm nghiệp, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17%, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 ngay trong tháng 11 này. Ông Nguyễn Tất Thái, Bí thư Đảng bộ phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì Đảng bộ phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai. Đến nay thì 20 chi bộ đã triển khai đồng loạt và đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường đóng góp làm các phần việc công trình của chi bộ tổ dân phố mình với các khoản kinh phí là trên 200 triệu đồng. Còn đối với đảng bộ phường được thành phố giao lại đại hội điểm thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết để triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, và đến thời điểm này các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy như các báo cáo các để cơ bản chúng tôi đã xin ý kiến tới toàn thể cán bộ đảng viên. Song song với phát động phong trào thi đua yêu nước thì chúng tôi đã phát động phong trào là phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019 để làm sao hoàn thành các chỉ tiêu mà công việc nghị quyết tại hội đảng bộ phường lần thứ 8 đã đề ra.
Bám sát chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của tỉnh, Đảng bộ thành phố Yên Bái đang tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp. Trong đó thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hướng tới đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Mỗi địa phương đã chọn và hoàn thành 1 đến 2 công trình phần việc ý nghĩa như tôn tạo, sửa chữa các khu di tích tâm linh, xây dựng trụ sở làm việc, thực hiện các hạng mục nâng cấp, cải tạo đường giao thông, công trình cấp nước sinh hoạt, đường điện thắp sáng đường quê. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực để đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Yên Bái thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy. Đảng là một càng là cuộc sống của tôi mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió, Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy bao giờ. Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong luôn vì sao, giữa trời tối đêm mịt mùng vẫn một màu sáng trao. Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với sự sáng tạo của mình, từ động cơ từ những chiếc xe máy tưởng như bỏ đi, anh Bùi Sĩ Tới, thôn trung tâm xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đã tạo ra sản phẩm mới rất hữu ích, góp phần giúp nông dân vùng cao giảm bớt nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Mời quý vị cùng tìm hiểu quá trình anh chế tạo chiếc máy cày mini qua phóng sự sau của phóng viên Thương Huyền.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, anh Bùi Sĩ Tới ở thôn trung tâm xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn chỉ học hết lớp 7 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ lao động. Lúc nông nhàn, anh làm nghề sửa xe máy để có thêm thu nhập. Sống giữa bản làng nơi vùng cao, đồng bào dân tộc Dao, dân tộc Mông quê anh gắn bó bao đời với những thửa ruộng bậc thang. Bà con nông dân nhọc nhằn cày cuốc trên thửa ruộng cao vút tầm đã trở thành nỗi trăn trở của anh Tới. Điều này đã thôi thúc anh chế tạo ra loại máy cày nhỏ gọn cho người dân nơi đây đỡ mất sức vận chuyển. Động cơ xe máy cũ là hàng phế liệu qua bàn tay khéo léo và sức sáng tạo của anh Tới đã trở thành một chiếc máy cày hoàn chỉnh. Anh Tới cho biết.
Trước kia thì mình cũng đã sử dụng cái động cơ xe máy để mình làm một số xe để mình vận chuyển hàng ấy, thì mình thấy nó rất là khỏe. Mình nghĩ là chắc chắn là nó khỏe như thế thì mình sẽ chế và sử dụng ra cày bừa ruộng chắc chắn là được.
Để có đủ các chi tiết làm máy cày, anh Tới tận dụng những vật dụng có sẵn. Động cơ máy cày được anh lấy từ chiếc xe máy cũ, những chiếc bánh lồng dành cho cày bừa, rồi đến cả răng bừa, lưỡi cày, thân máy đều được anh tận dụng từ các dụng cụ cũ. Việc chuyển từ động cơ xe máy sang làm máy cày lúc đầu nhìn tưởng dễ, nhưng lại vô cùng khó khăn. Anh Tới phải thay đổi cơ chế cày số của xe máy từ chế độ dùng chân đạp số sang chế độ gạt cần số bằng tay. Anh Tới cho biết thêm.
Hiện tại thì với cái máy của mình thì chủ yếu là phục vụ cho vùng cao, cái đồ ruộng bậc thang đấy. Thế thì cái ưu điểm nhất của mình thì là nó leo bậc thang rất là tốt. Thêm hai nữa là tuy là vùng núi nhưng cũng có những cái chỗ mà chằm thụt thế thì cái máy của mình lại xuống làm dưới chằm thụt rất là hiệu quả. Đấy, thế cho nên là mà thường ấy là mình thì ở đây người ta các vùng khi mình bán máy người ta thì người ta ít làm màu ấy, đa phần là người ta cấy lúa. Thế và khi nếu như mà những cái máy Trung Quốc trên thị trường ấy thì máy nhỏ ấy, thì nếu như người ta phay ấy mà dạ nó cao là không phay được. Đấy, thế là những nếu cày thì những cái máy không thể cày nổi. Thế nhưng máy của mình thì lại cày được rất là tốt.
Sau mỗi lần lắp ráp, anh Tới lại đưa máy cày ra cánh đồng bên nhà chạy thử để hoàn thiện khắc phục những nhược điểm. Sau gần một năm, cuối cùng chiếc máy cày mini chạy bằng xăng đã vận hành như ý muốn. Chế tạo ra máy cày đã khó, song thuyết phục mọi người dùng lại càng khó hơn. Để đưa sản phẩm của mình đến với mọi nhà, anh Tới đã mất một mùa vụ để chiếc máy đời đầu đi cày bừa không lấy công cho bà con nông dân. Nhờ có những tính năng ưu việt hơn hẳn loại máy cày chạy bằng dầu nặng cồng kềnh, sản phẩm máy cày của anh Tới chỉ nặng trên 80 kg, dễ dàng di chuyển lên những thửa ruộng bậc thang đã được bà con tin dùng. Không những vậy, chiếc máy cày cải tiến này có công suất không thua kém gì các loại máy cày trên thị trường. Trung bình với 1 lít xăng, máy cày này sẽ cày bừa được khoảng 1.000 m² ruộng. Anh Bàn Phúc Sương, thôn Nậm Pươi, một hộ dân đã mạnh dạn mua máy cày của anh Tới về sử dụng trên đồng ruộng của gia đình cho biết.
Từ đợt có máy giờ ruộng khai hoang được nhiều hơn mà không bỏ ruộng hoang như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì cày trâu thì mùa rét không làm được thì phải bỏ, bây giờ thì làm được hết.
Nói về hiệu quả của việc sử dụng máy cày mini của anh Tới trong sản xuất lúa ở địa phương, ông Phạm Bá Dư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Búng cho biết.
Thế thì lúc đầu thì còn mua những cái máy móc mà của các cái công ty người ta bán. Thế nhưng mà những cái máy móc đó thì nó không chưa phù hợp lắm với cái đồng ruộng của Nậm Búng, bởi vì là ruộng thì nhỏ, thế và toàn là lúc chỗ cao chỗ thấp cho nên là không phù hợp lắm. Thế từ những cái vấn đề đó thì anh Tới anh cũng nghiên cứu, anh sáng chế ra cái máy móc mà nó lại rất là nhỏ và nó chạy bằng cái động cơ xe máy thì nó rất là thuận tiện để leo các bờ ruộng. Thế và cho đến giờ phút này thì toàn bộ nông dân của Nậm Búng là toàn sử dụng 100% bằng cái máy móc mà do anh Tới sáng chế. Chúng tôi cũng đã tham khảo rất là nhiều thì nó rất là phù hợp với đồng ruộng. Thế và về cái nhiên liệu thì nó cũng ăn rất ít.
Hiệu quả của chiếc máy cày mini nhỏ được bà con truyền tay nhau, không chỉ người dân Yên Bái mà các cá nhân doanh nghiệp ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Bình Dương, Bình Phước, Thanh Hóa đã tìm đến anh Tới để đặt hàng. Đến nay đã có khoảng hơn 1.000 chiếc máy cày mini do anh Tới sáng chế được đưa ra thị trường. Anh Bùi Sĩ Tới, với niềm đam mê nhiệt huyết của mình, đã biến những vật dụng cũ không còn sử dụng thành chiếc máy cày mini, phục vụ đắc lực cho cuộc sống của người nông dân vùng cao, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày một ấm no.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.